Nam Uẩn là do năm loài uẩn hợp lại với nhau tạo thành một công ty. Công ty thì có lúc mở, lúc đóng cửa. Hết đóng cửa lại mở cửa, quan đi quẩn lại chẳng ngưng nghỉ. Nhưng quý vị lúc nào cũng mang niềm hy vọng. Hy vọng điều gì? Nếu kiếp này chẳng kiếm được nhiều tiền thì đợi kiếp sau sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn một chút. Quý vị nào có hay rằng kiếp sau còn có thể bị lỗ lá hơn, cũng giống như người cờ bạc vậy. Y cứ tưởng rằng y nhất định sẽ ăn lớn, nhưng rốt cuộc lại bị thua to. Cho nên mới đầu thì quý vị tưởng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng lại bị thua. Thân thể này của chúng ta cũng vậy, nó đương đánh bạc đó. Tại sao quý vị muốn đánh bạc? Vì không thấy thấu đáo, không nhận ra rằng trong trời đất này còn có biết bao nhiêu cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị không thể lại dấn thêm bước nữa để càng ngày càng lún sâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Quý vị phải bỏ hết tâm tham lam đó đi, tức quý vị sẽ không lỗ lã và cũng không được lời, và quý vị lại có thể lấy chút vốn liếng đó để mà tu hành. Đây gọi là quay về gốc, trở về nguồn, và chỉ có cách này mới có thể giúp cho quý vị về nhà được thôi. Phần trên là giảng về ba loại sắc: một là sắc có thể đối đãi và có thể thấy, hai là sắc có thể đối đãi và không thể thấy, và ba là sắc không thể đối đãi và không thể thấy. Sắc pháp còn có thể chia thành 11 loại, được tính ra như lấy 5 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cộng với 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tổng cộng thành 11. 11 loại này có thể chia ra và quy về 3 loại sắc vừa kể trên. Như đã giảng qua, loại sắc có thể đối đãi và có thể thấy gồm tất cả những thứ có sắc tướng. Như khi chúng đối diện trước mắt ta thì bao loại sắc tướng đó biểu hiện ra. Loại sắc đối đãi nhưng không thể thấy gồm 4 loại thanh, hương, vị, xúc. Như âm thanh chẳng hạn, có thể nghe được nhưng không thể thấy. Hương, vị, xúc cũng tương tự như vậy, chỉ có cảm giác mà không thể thấy được. Sắc không thể đối đãi và không thể thấy, tức là pháp trần, đối tượng của ý, mà ý cũng thuộc về sắc pháp. Loại sắc pháp này không thấy được cũng không cảm giác được, mà chỉ biết được trong ý niệm. Vậy sao gọi là sắc pháp? Bởi nó là các loại hình ảnh của năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, được lưu lại và cũng thuộc về sắc pháp. Một loại sắc nằm ở bên trong ý thức. Ở trên đã giảng về sắc, tức là không. Bây giờ nói thọ, tưởng, hành, thức thì tương tự như sắc uẩn, cũng đều là không vậy. Sắc uẩn bởi đâu mà có? Khi 6 căn đối xúc với 6 trần thì sẽ san ra 6 thức, mà san ra sắc uẩn. Nhưng tán của 6 thức, tán thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác, về xúc chạm và biết đều là không. Tán tất nhiên là không, còn cái sắc do tán mà hiển hiện sắc, nên sắc đương nhiên cũng là không. Tức là không ở ngay trong sắc, chứ không cần phải lìa sắc mới có được cái không. Như đem tán thấy và sắc ra để nói, quý vị thử nói là sắc có trước hay tán thấy có trước? Cứ cho rằng sắc có trước, vậy nếu không có tán thấy thì sắc làm sao hiện ra được? Còn như cho rằng cái thấy có trước thì khi không có sắc đối trước thì tán thấy đó đã đi đâu? Nếu chẳng có sắc thì tán thấy cũng là vô dụng. Bởi vậy tán thấy vốn là không, sắc cũng là không, và chúng ta không nên san ra một loại chấp tán một cách lệch lạc. Như chấp có thì chính là có, chấp không thì chính là không, bởi không và có vốn chẳng phải hai, nguyên tắc bất nhị. Không và có chẳng phải là hai, mà là một loại tác dụng của chân không và diệu hữu. Những ai không hiểu Phật Pháp thường có loại chấp này: thấy không thì nhất định cho là không, thấy có nhất định nói phải là có, mà không hiểu được đạo lý chẳng hai của không và có, cho nên mới chạy đi kiếm ở bên ngoài. Đây chẳng qua trên đầu lại đội thêm đầu mà chạy theo vọng tưởng. Bởi vậy Đức Phật mới thuyết tâm kinh để giảng đạo lý không hữu bất nhị, không và có chẳng hai, và diệu pháp sắc không bất nhị, sắc và không chẳng hai. Tái hô xá lợi nhữ đế thính, câu này có nghĩa là gọi ngài Xá Lợi Phất một lần nữa và bảo ông phải chú ý nghe. Thị chư pháp không tướng vô tán, tức là nói năm uẩn pháp, sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều là không, không có tự tán và thể của nó là không. Năm uẩn pháp này là một pháp tổng hợp của chư pháp. Hai uẩn thọ và tưởng thì thuộc về 51 tâm sở pháp, cho nên nói:
sở pháp sinh, sinh pháp ba, 54个心转法，24个不相应，6个无为成白法。
Sắc pháp thập nhất, tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá, tâm sở pháp, nhị thập tứ cá, bất tương ưng, lục cá vô vi, thần bát pháp. Nghĩa là 11 sắc pháp, 8 tâm pháp, 51 cái tâm sở pháp, 24 cái bất tương ưng, 6 vô vi thần 100 pháp. Tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp ngũ uẩn, là nói tổng quát về chư pháp. Nếu nói chi tiết hơn, người ta còn phân loại thành 100 pháp, gồm 11 sắc pháp, 8 tâm pháp, 51 tâm sở pháp, 24 bất tương ưng pháp và cuối cùng là 6 vô vi pháp. 11 pháp về sắc đã được giảng ở trên, tức là 11 sắc trần, trong đó có 5 căn đối trước 6 trần, 5 căn là 5 loại sắc pháp, 6 trần là 6 thứ sắc pháp, mỗi căn và mỗi trần là một loại sắc pháp, tổng cộng là 11 sắc pháp. 8 tâm pháp là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức, đó là 8 loại tâm pháp. 51 pháp tâm sở nằm trong 2 uẩn, thọ và tưởng. Nếu phân tích tinh tế, tức có 51 cái tâm sở pháp. 24 pháp bất tương ưng thuộc về hành uẩn. Thức uẩn là 8 loại tâm pháp vừa kể. Thêm vào 6 pháp vô vi nữa, tổng cộng thành 100 pháp. Lúc đầu Bồ Tát Di Lạc chuyển hóa toàn bộ giáo lý suốt một đời hoàng pháp của Đức Phật Thích Ca, xếp thành 660 pháp. Nhưng 660 pháp cũng là quá nhiều, cho nên sau này hai vị Bồ Tát là Ngài Thiên Thân và Ngài Vô Trước thấy số pháp trong các phân loại trên cũng là quá nhiều, nên hai Ngài rút ngắn lại còn 100 pháp. Bất san bất diệt, tịch nhiên thông. Ý nghĩa bất san bất diệt này đã được Bồ Tát Long Thọ giảng giải hết sức tường tận bằng những câu kệ sau: dĩ san vô hữu san, vị san diệt vô san, ly dĩ san vị san, san thời tức vô san. Nghĩa là đã san đâu còn san nữa, chưa san cũng như không san, rời cái đã và chưa san, lúc san tức không có san. Dĩ san vô hữu san là nghĩa thế nào? Dĩ san là đã san ra rồi. Nếu đã san ra rồi thì đâu còn san nữa. Sao gọi là dĩ san vô hữu san? Nó đã san ra rồi mà. Đã san rồi thì sao lại còn san được nữa chớ? Thí dụ như cái cây kia, nó đã mọc ra rồi thì quý vị đâu có thể nói nó lại mọc nữa. Vị san diệt vô san là nói tới cái chưa san, vị san. Nếu chưa san thì sao có thể nói có cái san? Ly dĩ san vị san, xa rời cái đã san rồi và cái chưa san. San thời tức vô san là lúc san tức không có san. Đây cũng giống như nghĩa của câu tâm quá khứ không có được, tâm hiện tại không có được và tâm vị lai cũng không có được. Bồ Tát Long Thọ đã phát minh ra một lý luận nói về ý nghĩa của sự bất san bất diệt một cách thật triệt để. Và Đức Phật cũng đã nói về 8 loại tướng rằng: bất san bất diệt, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị, bất lai bất khứ. Bồ Tát Long Thọ đã dùng 4 câu kệ để hình dung sự vô san và san là như thế đó. Còn về diệt thì sao? Cũng có thể nói kệ như sau: dĩ diệt vô hữu diệt, vị diệt diệt vô diệt, ly dĩ diệt vị diệt, diệt thời tức vô diệt. Tôi nghĩ rằng đa số người rất khó lãnh hội được ý nghĩa của lý luận này. Do đó từ trước cho tới nay tôi chưa hề giảng tới. Chẳng qua hôm nay nhân nói về bất san bất diệt nên tôi mới giảng luôn một thể. Lý luận tịch nhiên thông bất san bất diệt này thì tịch nhiên thông đạt vô ngại. Bất cấu bất tịnh ly nhiễm ô, tự tán vốn là thanh tịnh, bất cấu bất tịnh nghĩa là chẳng dơ, chẳng sạch. Chỉ có điều là một khi đã san ra làm người thì liền có dơ và có sạch. Tuy nhiên dơ và sạch đó cũng chính là chẳng dơ và chẳng sạch. Chẳng qua vì con người chúng ta thường có cái nhìn thiên lệch nên hay chấp trước, chấp cái này dơ, cái kia không dơ, cái nọ là thanh tịnh. Và vì do có những loại tâm chấp trước như vậy mà biến thành dơ với sạch. Chúng ta nói cái tâm chấp trước ấy là nghĩa sao? Thí dụ như hai bàn tay của chúng ta, đôi khi vì lý do gì đó bị dính phải phân, hoặc là phân heo hay phân người đi chẳng hạn, và lúc đó chúng ta cảm thấy rất dơ bẩn. Nhưng nếu ta lấy nước rửa tay cho kỹ thì ta nhận thấy nó trở lại sạch như xưa. Tuy nhiên, nếu là trường hợp của một cái khăn lông dùng để gói phân hay một thứ gì dơ bẩn khác thì chúng ta sẽ thấy cái khăn này rất ô uế, phải vứt bỏ nó đi, cho dù ta đã cẩn thận giặt bằng xà bông rồi. Còn bàn tay thì khi đã rửa bằng nước xong, tâm của chúng ta không chấp về sự dơ uế nữa. Nếu không thì chẳng lẽ lại giống như cái khăn mà cắt bỏ bàn tay đi sao? Vì hai tay không thể cắt được cho nên trong tâm mới cho là sạch. Còn cái khăn thì một khi đã bị dơ, dầu cho có đem ra giặt sạch cắt mấy đi nữa, quý vị cũng vẫn không muốn và cũng không muốn dùng nó để lau mặt nữa. Vì một khi lau xong, quý vị sẽ cảm thấy mặt quý vị như có mùi hôi hám. Sở dĩ có cảm tưởng đó là do trong tâm quý vị đã không muốn nó rồi. Tất cả đều là do tâm chấp trước. Nếu như tâm không có loại chấp trước này thì là bất cấu bất tịnh. Cho nên, nếu như trong tâm không có sự chấp trước này thì sự ô trược cũng không thành vấn đề. Ô uế hay than tịnh thì cũng là một, tự tán vốn là bất cấu bất tịnh. Nếu như có thể trước mọi sự vật, có dơ có sạch mà chúng ta hiểu thấu được nghĩa lý bất cấu bất tịnh, lúc đó dơ và sạch chẳng thể nào chuyển biến được tâm ta mà phù hợp với tự tán vậy. Nếu đạt tới được trình độ này, đức hạnh của quý vị sẽ sánh ngang với trời đất, thiên địa hợp kỳ đức, và hào quang của quý vị cũng hòa hợp với ánh sáng của vầng nhật nguyệt, giữ nhật nguyệt hợp kỳ minh, tức có ánh sáng chói rạng như ánh sáng của nhật nguyệt. Đức Phật vì sao có thể sánh như trăm ngàn vạn mặt trời? Cũng vì Ngài đã đạt được đạo lý bất cấu bất tịnh. Nếu chúng ta chứng được cái đạo lý thiên nhiên bất cấu bất tịnh như vậy, thì chúng ta cũng cùng cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà biến thành một. Cùng bốn mùa, quý vị cũng có thể hợp với sự kiết hung của quỷ thần. Tại sao ta không làm được như vậy? Bởi chúng ta chấp trước một cách thiên lệch. Nếu không có chấp trước như vậy, chúng ta sẽ phản bổn hoàn nguyên, trở về gốc, quay về nguồn và xa lìa cái nhiễm ô này. Bất tăng, bất giảm, ngộ huyền trung. Nếu quý vị giác ngộ tự tánh là cũng không tăng, không giảm, thì quý vị sẽ đạt tới sự tối vi diệu của lý trung đạo. Huyền trung là lý trung đạo huyền diệu. Tôi vừa nói về đạo lý vô sanh của Bồ Tát Long Thọ ở trên, cũng như đã đề cập về 8 loại tướng mà Đức Phật đã thuyết giảng trong thời Phương Đẳng. Đó là các tướng chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng một, chẳng khác, chẳng đến, chẳng đi. Số là phần đông chúng ta, nếu không chấp đoạn thì lại chấp thường. Đoạn là đoạn diệt, thường là tồn tại, thường còn. Đoạn kiến, thường kiến là lý luận của ngoài đạo. Còn pháp mà Phật thuyết là chẳng đoạn, cũng chẳng thường. Nói về đời sống con người chẳng hạn, thử đặt câu hỏi, chúng ta chết đi rồi, tức là không còn nữa, phải không? Vậy nếu quý vị cho là thường còn, thì người xưa đã đi đâu hết cả, mà nay chúng ta không thấy họ nữa. Chúng ta không thấy họ bởi lẽ họ chẳng sống mãi mãi, nên đó là lẽ chẳng thường. Nếu quý vị nói chẳng thường, về hạt gạo chúng ta ăn hiện nay cũng vẫn là hạt gạo mà người xưa đã ăn hay sao? Cho nên, đó là lẽ chẳng đoạn. Do đó Đức Phật mới giảng lý chẳng đoạn, chẳng thường, là không nên chấp đoạn kiến, cũng không chấp thường kiến. Như vậy mới là hợp với trung đạo, như chữ ngộ huyền trung trong câu kệ tụng. Chẳng đến chẳng đi, bất lai bất khứ này tức là Như Lai không phải từ một chỗ nào đến và cũng không đi tới một chỗ nào. Đây chẳng riêng Như Lai, mà ngay như chúng ta cũng chẳng đến chẳng đi. Bảo là đến thì chúng ta từ nơi nào đến? Chúng ta không biết. Bảo là đi, vậy chúng ta sẽ đi tới chỗ nào? Chúng ta cũng không biết luôn. Nói chẳng đến chẳng đi, vì chẳng phải từ đâu đến và cũng chẳng phải đi về đâu. Chẳng một chẳng khác, bất nhất bất dị. Chẳng một tức là không cùng một thứ, chẳng khác tức là không phải hai thứ, không có tướng sai biệt. Chẳng một tức chẳng có tướng tương đồng. Ví dụ như thân thể này là một tổ hợp của các bộ phận khác nhau tạo nên, đó gọi là chẳng một, chẳng khác. Như cái thân thể này nói chung là một thân thể, so với một thân thể khác thì không có sự phân biệt. Ý nghĩa này nói ra thì rất phức tạp, mà phải giảng thêm nhiều lần nữa vậy, nên mỗi lần giảng thì tôi sẽ nói thêm một chút, quý vị mới có thể hiểu được. Chẳng tăng chẳng giảm, bất tăng bất giảm, tức tự tánh cũng là chẳng tăng chẳng giảm. Có một câu nói chúng ta thường được nghe, tôi đơn cử ra đây để giúp chúng ta hiểu thêm về đoạn văn kinh này. Vô tình tuế nguyệt tăng trung giảm, hữu vị Phật pháp khổ hậu điềm. Nghĩa là năm tháng vô tình tăng mà giảm, Phật pháp có vị đắng sau ngọt. Nói rằng năm tháng vốn vô tình, không có một chút tình người, tuy nó có tăng nhưng cũng có giảm. Như vậy là nghĩa gì? Đã nói là chẳng tăng chẳng giảm, sau nay lại nói là có tăng có giảm. Cái tăng giảm này cũng chính là cái chẳng tăng chẳng giảm, Về thời gian thì năm tháng thật là vô tình. Chúng ta bảo nó đừng có chạy đi, nhưng ngày hôm nay chẳng hạn, bảo nó hãy ngưng lại để cho chúng ta có thêm một chút ít thời gian, nhưng là điều không thể được. Chúng ta không có cách nào kiềm giữ thời gian ngừng lại. Quý vị muốn nó ngừng lại, trừ phi chúng ta có phép gì giữ chặt vầng thái dương kia, không cho nó di chuyển. Hiện nay khoa học có tiến bộ đấy, nhưng đâu có thể bảo mặt trời đừng di chuyển. Năm tháng là vô tình như thế đấy. Tăng trung giảm, tức là có sự giảm bớt ở trong cái tăng gia. Ví dụ năm nay chúng ta 60 tuổi, tới sang năm thì thọ mạng tăng thêm 1 tuổi, đó nghĩa là tăng. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thời gian cuối đời tính cho tới lúc chết thì có sự giảm. Giả thử thời gian cuộc đời ta là 100 năm thì tới năm 61 tuổi, chúng ta chỉ còn lại 39 năm thay vì 40 năm. Như vậy về mặt kia tăng thì mặt này giảm. Trong tăng có giảm hay nói khác là trong giảm có tăng. Cho nên quý vị nên thật sự hiểu được ý nghĩa này, vì căn bản của nó vốn là chẳng tăng và chẳng giảm. Còn câu hữu vị Phật Pháp khổ hậu điềm, nghĩa là chỉ có Phật Pháp mới là cái có hương vị nhất. Hương vị gì? Trước đắng sau ngọt. Quý vị học Phật Pháp, cứ học được chút ít là sáng tỏ thêm một chút ít. Có phải là ngày hôm qua tôi đã giảng về sự khai ngộ, trong đó có tiểu ngộ, trung ngộ và đại ngộ rồi sao? Ngộ nhiều cỡ nào thì gọi là tiểu ngộ, nhiều giống hư không vậy. Còn ngộ chút ít là trong thức thứ 8 của quý vị đã từng có sự khai ngộ mà quý vị còn chẳng hay. Tới lúc quý vị cảm thấy hiểu rõ các đạo lý Phật Pháp nhiều thêm hơn một chút, nhưng chúng vốn chẳng tăng chẳng giảm, chẳng san chẳng diệt, có nhiều ý nghĩa như vậy. Nếu quý vị sáng tỏ những đạo lý đó, tức quý vị đã tới được trung ngộ. Đại ngộ là khi quý vị đã giải quyết xong sanh tử, đến như thế nào, đi như thế nào, quý vị đều biết rõ. Thế nào là tăng, thế nào là giảm, cả đến sao là đạo lý chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sanh chẳng diệt, mọi sự quý vị hoàn toàn giải bày một cách rành mạch, đó gọi là đại ngộ. Hương vị của Phật Pháp là trước đắng sau ngọt. Mới đầu chúng ta nhất định phải ráng chịu khổ một chút, chớ đừng mới học 3 ngày rưỡi còn chưa tới được 5 ngày là bảo rằng tôi học Phật Pháp đủ rồi. Quý vị nhất định phải có tâm kiên nhẫn, bất chấp mọi thứ gian nan, dù cực khổ đến đâu cũng đều là muốn học. Tại sao tôi mỗi ngày đều theo đúng thời khóa? Đến lúc dạy tiếng Hoa thì tôi nhất định dạy các vị tiếng Hoa, đến lúc giảng Kinh tôi lại giảng Kinh. Trừ những trường hợp đặc biệt thì không kể. Tôi tuyệt nhiên không khi nào lười biếng trong việc giảng dạy. Tại sao vậy? Bởi có thật tâm nghiêm chỉnh tu học, chúng ta mới nếm được mùi vị của Phật Pháp. Nhất định trước thì đắng và về sau mới có được hương vị ngọt ngào. Cho nên chúng ta không nên sợ khổ, mà càng khổ thì càng tốt. Chúng ta phải phấn chấn tinh thần, kiên trì chí hướng và tinh tấn dũng mãnh tiến bước, không sợ khổ, không sợ khó. Trạm nhiên tĩnh cực siêu tạo hóa. Trạm nhiên nghĩa là thanh tĩnh, tĩnh cực là vắng lặng đến cực điểm. Siêu tạo hóa ở đây nghĩa là có khả năng siêu vượt qua cả thiên địa tạo hóa. Đốn giác ngã pháp bổn viên dung. Đốn giác là giác ngộ tức khắc. Nếu chúng ta lãnh hội được những đạo lý nói trên thì tức khắc chúng ta sẽ biết được rằng ngã và pháp chỉ là một, không phân biệt, vô nhị, vô biệt, và chúng vốn viên dung không có sự ngăn ngại,